Ở miền sông nước Cửu Long, từ vùng nước ngọt, nước lợ đến nước mặn, miễn nơi đâu có kênh rạch sông ngòi, đều thấy người ta chất chà và dở chà bắt cá. Mùa dở chà bắt đầu từ khi có ngọn gió chướng thổi về và kết thúc khi mùa mưa năm sau rớt hạt. Hết mùa dở chà vào tháng mưa cũng là lẽ thuận theo tuần hoàn của trời đất. Bởi vào mùa mưa, tất cả các loài cá từ cá sông, cá đồng, cá biển đến mùa sinh sản nên không muốn trú ngụ ở trong các đống chà nữa. Từ ngàn xưa, người dân miền Tây phát hiện ra quy luật tự nhiên này để tìm ra cách khai thác các loài tôm cá rất hiệu quả, mà chất chà và dở chà là một ví dụ điển hình. Bắt đầu vào khoảng tháng 8, tháng 9 âm lịch là người ta chuẩn bị thu gom các nhánh cây để làm chà. Tùy theo vùng mà tận dụng tất cả các loại nhánh cây có sẵn để làm chà. Như vùng ven sông Tiền, sông Hậu có nhiều cây me nước, cây gáo, xoài, tre, nên cư dân ở đây thường chất chà bằng các loại nhánh này. Còn ở vùng nước lợ, nước mặn thì dùng nhánh trăm bầu, nhánh gừa, nhánh sọp, nhánh bần, đước, mắm, vân vân. Theo kinh nghiệm dân gian thì mỗi loại nhánh cây làm chà sẽ dụ được một số loài cá mà chúng ưa thích. Như chà tre thì cá he ưa ở, chà có gốc cây thì tôm ưa vô làm ổ, chà me nước thì cá thác lát rất mê. Nhưng nhìn chung chà dùng loại cây gì cũng có tôm cá vô trú ngụ, miễn vị trí để chất chà sao cho thích hợp. Người ta thường kiếm bên bờ lở, nước sâu, yên tĩnh, không có nước xoáy thường xuyên để chất chà. Chỉ năm ba bữa sau khi xuống chà là lục bình tấp vào, rồi sinh sôi nảy nở làm mái nhà cho cá tôm. Những đống chà mới chất phải để khoảng 3 tháng mới dở, còn những đống chà cũ chất lại thì có thể dở sớm hơn. Về kích thước mỗi đống chà tùy theo trong rạch, trong kinh hoặc ngoài sông cái, mà mỗi đống chà có kích thước khác nhau, không buộc phải y như nhau. Nhưng thường thì chiều dài cỡ 30 thước và ngang tối thiểu phải 10 thước. Miễn sao với tay lưới dở chà dài khoảng 100 thước mà bao đủ đống chà là được. Ngày xưa người ta dở chà bằng đăng, sau này tiến bộ hơn người ta dùng lưới để dở chà. Dở chà mang tính cộng đồng, gắn kết làng xóm rất cao. Thường thì trong xóm người ta hùng nhau, người thì sắm ghe, người thì sắm lưới. Dở chà cũng phải dạn dần đổi công vì cần đến sức của 5-7 người đàn ông khỏe mạnh để dở được một đống chà. Có những người chuyên nghề này, họ phải chọn những nơi xa nhà để chất chà. Khi thu hoạch cá cũng phải cơm ghe bè bạn để di chuyển đến đống chà của mình. Thường thì người ta chọn những nơi ngã ba ngã tư giáp với sông lớn để chất chà. Dở chà phải lựa con nước kém, tức từ mùng 5 đến mùng 10 hoặc từ 20 đến 25 âm lịch hàng tháng. Khi bao lưới thì chờ cho nước vừa đứng sắp chuyển sang ròng là xuống lưới. Khi lưới được bủa giáp mí thì tất cả cùng nhảy xuống nước một lượt. Mỗi người mang theo một số nhánh cây có nạn dùng làm cây móc để móc viền lưới lún sâu xuống bùn, giữ viền lưới chắc chắn cho cá đừng chui ra ngoài. Bao lưới xong đâu đấy, tất cả cùng nhau lội vô đống chà, hạ viền lưới và tháo lục bình cho chúng trôi ra ngoài. Sau đó từng bó chà được chuyển ra ngoài. Có nhiều nơi cho đỡ tốn công, người ta dùng ngay số chà vừa dở ra ấy để chất một đống chà mới kế đó. Nhưng những người kỹ tính thì phải chọn điểm thích hợp hoặc phải chất lại ngay vị trí cũ. Sau khi dọn sạch lục bình và chà, người ta bắt đầu gạn lưới. Và đây là công đoạn quan trọng nhất của việc dở chà. Những người làm việc gạn lưới đòi hỏi phải có sức khỏe, chịu lạnh lâu và lặn giỏi dài hơi. Mỗi người gạn lưới đều có một cây sai láng bóng, thường làm bằng cây tầm dông hoặc cây tre mỡ suông láng dài chừng 3 thước. Người gạn lưới sẽ lấy hai chân ngoéo vô cây sai này cho chắc và hai tay vừa nhổ cây mốc cắm dàn lưới trước đó, vừa kéo viền lưới vô phía bụng của mình. Mỗi lần gạn lưới như vậy, đống chà thu ngắn lại chừng vài thước, tùy theo nước chảy mạnh hay yếu và địa thế nền chà. Nền chà tương đối bằng thì gạn lưới nhanh, nền chà mà có vực thẳm thì khó gạn hơn. Và hai mí lưới gạn tới đâu, người ta dùng lạt tre hoặc lạt dừa nước nứt hai viền lưới tới đó, làm cho cá khỏi ra ngoài. Trong lúc dở chà gạn lưới, không chỉ lạnh bởi đúng vào mùa gió chướng mà còn bị các loài cá có gai như cá trê trắng, cá ngát, cá mang ếch, cá nâu thường đâm vào người rất đau. Khi gạn lưới xong, tức là viền lưới phía dưới đã cột kín vào nhau, thì người ta chỉ việc thu gom lưới lại để xúc cá. Nhiều người làm nghề lâu năm kể lại, hồi trước mỗi đống chà ven sông Hậu mà tới kỳ dở tối thiểu cũng dài 300 kg cá trắng, chưa kể tôm càng, cá đen như cá lóc, cá trề cũng nhiều vô kể. Những ai chất chà xa nhà thì không vội bắt cá ngay mà cứ để cá trong lưới mà bè về nhà. Chủ chà cá lựa tìm những chú cá ngon, những con tôm lớn cho bạn dở chà để mang về nhà làm quà cho vợ con. Như đã thành thông lệ, cứ sau khi dở một đống chà xong thì chủ nhà mời tất cả anh em bạn cùng dở chà với mình dùng một bữa cơm thân mật. Bữa tiệc từ chiến lợi phẩm được chủ nhà đãi bạn bằng chính những con tôm, con cá ngon nhất. Cái tính hào sản phóng khoáng của con người miệt sông nước này bao đời nay vẫn vậy. Những con người sống gần sông Rạch thì gắn bó với sông Rạch, ngành nghề buộc mình phải ra sông, và dòng sông thì hào phóng nuôi nấng mình bằng tôm cá. Thế là tình yêu những dòng sông nhánh Rạch thiết tha đến hồi nào cũng không còn nhớ nữa. Nghề chất chà, dở chà, bắt tôm cá không chỉ là một nghề mưu sinh mà còn là một hoạt động tập thể hào hứng và đầy tính sáng tạo của người dân đất phương Nam. Vài năm gần đây, chuyện chất chà không còn là một nghề kiếm sống khá giả nữa, vì cá dưới sông Rạch bây giờ cũng ít hơn trước, nên cá thu được không còn mang đi bán kiếm được nhiều tiền như lúc trước. Ngày nay, người dân chất chà là vì yêu nghề, và cá thu được thường chia nhau ăn mấy ngày Tết. Với những ai từng gắn bó bến nước Hồn Sông với cá tôm ngừ nước một thời, sẽ không quên mùa gió chướng, mùa dở chà rộn rã trên khúc sông quê.